Các bạn thân mến, hạt từ lương tâm mà chúng ta sử dụng hiện nay được hiểu rất đa dạng, diễn tả nhiều thực tại khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một yếu tố. Nó diễn tả một cái thực tại có liên hệ mật thiết đến đời sống cá nhân của con người. Thật vậy, lương tâm là một thực tại cao quý và đặc biệt của con người. Bởi vì nhờ lương tâm, con người ta chọn lựa và quyết định về chính hiện hữu của mình. Lương tâm cũng là đề tài nghiên cứu của nhiều ngành khoa học: thần học, triết học, tâm lý học, xã hội học, vân vân. Những cách giải thích khác nhau về lương tâm của các ngành khoa học nhân văn là những chất liệu tốt cần được xem xét trong khảo luận về thần học luân lý của chúng ta. Chúng có giá trị như ý nghĩa tiền luân lý của lương tâm. Và vì thế chúng ta tìm hiểu bài 20 với tựa đề Lương tâm tiền luân lý và lương tâm luân lý. Thế nào là lương tâm tiền luân lý? Có 4 lĩnh vực định nghĩa về lương tâm. Thứ nhất, theo nghĩa văn tự, nghĩa tổng nguyên, lương tâm (coscienza) diễn tả sự nhận thức của con người về một thực tại nào đó. Nó được nhận biết như nó là. Và lĩnh vực thứ hai nói về lương tâm, đó là triết học. Lương tâm diễn tả sự nhận thức về chính mình. Con người đặt mình như đối tượng của sự nhận thức. Và Chitra Sorat nói rằng hãy tự biết mình. Lĩnh vực thứ ba nói về lương tâm, đó là tâm lý học. Tâm lý học có nhiều cách giải thích khác nhau về lương tâm tùy trường phái. Nói chung, lương tâm được hiểu như thế này. Một cách thụ động, lương tâm được hiểu như sản phẩm của các yếu tố nội tại bẩm sinh và các tác nhân ngoại tại của môi trường, văn hóa, xã hội. Những yếu tố này nó định hình đời sống tâm lý của cá nhân mỗi người chúng ta một cách hoàn toàn vô thức. Và một cách chủ động thì các trường phái tâm lý học chỉ ra rằng lương tâm có tính năng động và phát triển nếu như mỗi cá nhân được cung cấp những động lực, phương pháp, tri thức cần thiết. Nhờ đó lương tâm có thể đạt tới sự trưởng thành, biết mình, tự quyết định về mình và như thế chịu trách nhiệm về tất cả những gì mình làm. Như vậy chúng ta thấy một mặt lương tâm cần phải tái cấu trúc chính mình vốn bị điều kiện hóa bởi các yếu tố nội và ngoại tại tác động tới. Để tái cấu trúc nó, cần phải xem xét lại những ảnh hưởng do các yếu tố đó tác động. Mặt khác, qua các giai đoạn trưởng thành, lương tâm đạt tới sự quân bình về tâm lý, hòa hợp cái tôi với những ảnh hưởng từ bên ngoài. Như thế, lương tâm trưởng thành sẽ khẳng định mình trước thế giới, tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm về chính mình. Khi đạt tới sự quân bình tâm lý, con người sở hữu một lương tâm trưởng thành. Lĩnh vực thứ tư người ta nói về lương tâm, đó là xã hội học. Theo xã hội học thì lương tâm được hiểu như một chức năng xã hội. Đời sống xã hội liên kết các cá nhân lại với nhau. Theo đó, căn tính của mỗi người được hình thành qua những tương quan nhu cầu với tha nhân trong cộng đồng. Tôi cần tha nhân và ngược lại, tha nhân cần tôi. Cấu trúc xã hội này không ổn định nên nó phải được tái cấu trúc do hoàn cảnh xã hội thay đổi. Xã hội học cũng chỉ ra hai mặt sáng tối của lương tâm. Lương tâm bị điều kiện hóa bởi các nhu cầu xã hội. Và đằng khác, lương tâm được hiểu như nguồn lực có sức kiến tạo căn tính của mỗi cá nhân, bảo vệ họ trước sự tấn công của những cơ chế siêu xã hội, hội nhập các cá nhân vào trong đời sống cộng đồng xã hội. Tóm lại, lương tâm được hiểu theo những quan niệm như trên mới chỉ là một lương tâm có tính tiền luân lý. Nó đi trước và chuẩn bị cho việc xác định những nội dung và trách nhiệm của đời sống luân lý. Bởi vì để trả lời câu hỏi tôi phải làm gì thì nó phụ thuộc vào câu hỏi tôi là ai. Điều đó khi nhận thức rằng tôi là ai, khi hiểu về chính mình, chúng ta mới có thể xác định được tôi cần phải làm gì. Khi nhận thức rằng lương tâm bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sinh lý, tâm lý, xã hội, con người có thể hiểu rõ hơn về chính mình, về những khả năng và trách nhiệm của bản thân. Trong ý nghĩa này, những suy tư về lương tâm, tiền luân lý quan trọng và cần thiết cho những suy tư về lương tâm của thần học luân lý. Chúng ta bước sang phần tìm hiểu đề tài lương tâm luân lý. Trong quá trình phát triển và trưởng thành, con người ngày càng nhận thức rõ hơn về bản thân, về khả năng trao cho hiện hữu của mình và thế giới một ý nghĩa qua khả năng tự quyết về chính vận mệnh của mình. Vậy lương tâm luân lý là gì? Theo nghĩa luân lý, lương tâm diễn tả một yêu sắc định hướng và hướng dẫn con người thành toàn hiện hữu của mình. Thực vậy, con người nhận biết mình như một hữu thể luân lý, có nghĩa là chịu trách nhiệm về chính mình. Và con người cảm nhận rằng mình đang ở trong một tiến trình tiến tới sự thành toàn, được mời gọi xây dựng chính mình và đạt tới sự thành toàn một cách tiệm tiến qua những hành vi tự do, ý thức việc mình làm. Trong tiến trình thành toàn đó, con người nhận biết rằng không phải tất cả mọi hành vi đều cho phép họ đạt tới mục đích thành nhân. Đây là một kinh nghiệm độc đáo của con người. Với kinh nghiệm này, con người nhận thấy cần phải biện phân các hành vi. Hành vi nào giúp họ xây dựng cuộc đời của mình? Chính lương tâm luân lý sẽ giúp con người thực hiện trách nhiệm này. Lương tâm thực hiện việc biện phân các hành vi qua ba tiến trình có liên hệ mật thiết với nhau. Tiến trình thứ nhất gọi là nhận thức. Lương tâm như một không gian và công cụ, nhờ đó con người nhận biết các giá trị và các chuẩn mực, những việc cần phải làm. Tiến trình thứ hai đó là khuyến thiện. Sau khi đã nhận thức việc cần phải làm thì lương tâm thôi thúc và khuyến khích con người thực hiện các giá trị và các chuẩn mực luân lý đã được nhận thức và xác tín, như là những trách nhiệm đòi buộc họ phải làm, phải thực hiện. Và rồi tiến trình thứ ba đó là muốn và quyết định. Lương tâm được hiểu như trung tâm của mọi quyết định. Ở nơi đó, con người chọn lựa dứt khoát điều tốt, điều xấu đã được nhận thức và đi đến thực hiện cái điều mình đã xác tín. Trong bài kế tiếp, chúng ta sẽ lần lượt phân tích ba tiến trình này của lương tâm. Chúng ta tạm kết bài này ở đây.